trong bài tựa cuốn Danh từ khoa học mùa xuân năm 42, giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết: "Tôi cũng là mù trong bọn mù, điếc trong làng điếc, nhưng mù phải lần đường, điếc nên dạn súng, cho nên không quản ngại khó khăn." Trong bài tựa cuốn Lý Thường Kiệt, ông viết: "Những việc tôi kể trong sách hoàn toàn có chứng và được dẫn chứng. Cũng trong các hạng chứng, tôi chỉ để ý đến chứng chính xác mà thôi." Tinh thần khoa học đó đã là những viên đá đầu tiên xây dựng cho nền nghiên cứu khoa học xã hội của nước nhà. Hôm nay, RFI hân hạnh giới thiệu với quý vị một chương trình đặc biệt nhiều kỳ tiếp xúc với giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Giáo sư sẽ nói về hơn nửa thế kỷ tìm tòi và nghiên cứu của mình, từ những bước khởi đầu, về những tác phẩm chính và những nhận xét của ông về một số nhân vật lịch sử cận đại. Thưa bác Hoàng Xuân Hãn, chắc chắn ngày nay có nhiều người muốn biết tại sao giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã bỏ ngành toán học thuần túy để bước sang nghiên cứu khoa học xã hội.
Tôi xin trả lời tóm tắt cái sự ấy cũng là vì cái cuộc chiến tranh ở giữa Pháp với ta, tôi phải bỏ nghề dạy học toán học, cho nên cũng là một cái cớ lớn nó làm cho tôi có thời giờ mà quay lại với ý nguyện đã có từ xưa, từ khi trẻ, lúc đi học các trường Pháp, rồi thì đến khoa toán học. Nhưng mà về trường sử học hay là ngôn ngữ học Việt Nam thì tôi đã có ý từ lúc chừng 10 tuổi, là vì làng tôi gọi là Nghiên Hồ, xung quanh đấy là một khoảnh đất lịch sử có từ đời nhà Lý, nhà Trần, nhất là về đời nhà Trần, chính vua Trùng Quang lúc thua ở Bắc đã chạy vào miền Nam, thì có quân nhà Minh đóng bên cạnh ở một núi gọi là núi Rung cạnh sông Lam Giang, cách nhà tôi chừng ngó độ 4 cây số. Tôi thấy trước nhà có những đám đất người ta gọi là dâm mạ chúa, dâm mạ tu, thì tôi cũng hiểu rằng là có nhẽ hồi xưa triều đình vua Trùng Quang có đóng ở cái vùng ấy. Thứ hai nữa, một ông tổ trong họ là ông Nguyễn Biểu, ông sử sách chép chuyện ông Nguyễn Biểu đi sang thành gặp Trương Phụ để xin nhà Minh lập lại con cháu họ Trần. Sau vì ông có tiếng là người giỏi, cho nên Trương Phụ tìm cách giết đi. Đấy là một cái nguồn gốc về đường sử học, làm tôi sau này tha thiết về sử học.
Về ngành ngôn ngữ học, bác cũng là người mở đường.
Vậy còn về đường ngôn ngữ học thì có một việc hơi lạ. Lúc bây giờ 10 tuổi, tôi còn học chữ Hán. Có lúc dở sách ở trong tủ gia đình, thấy có những sách không phải là chữ Hán, phải hỏi ra thì nói rằng đấy là chữ Nôm. Cho nên tôi đã tìm cách đọc những chữ Nôm từ lúc ấy, và đã khám phá ra từ lúc đầu có những chữ viết một cách, mình đọc nó một cách rất khác nhau. Ví dụ như chữ khóa thì đọc là thủa. Sau này tôi mới biết ra đấy là những cái di tích của tiếng Việt từ đời xưa, với chữ Nôm từ đời xưa họ để lại.
Thưa bác đã bắt đầu con đường học vấn như thế nào?
Đầu hết thì học chữ Hán và chữ Quốc ngữ trong gia đình, từ vườn chân độ 7 tuổi cho đến 11 tuổi mới vào trường tỉnh ở Vinh để mà học tiếng Pháp. Khoảng 1917, mà đời ấy đó, học tiếng Pháp nghĩa là học tiếng Pháp từ đầu chí cuối, chứ không có lẫn về tiếng Việt hay là tiếng Hán. Tuy là học bằng tiếng Pháp không, nhưng mà những vụ nghỉ hè thì tôi đã học chữ Hán. Với cha tôi là một người có đậu tú tài những khóa đời xưa, cụ tôi là tên là Hoàng Xuân Úc, cụ đậu tú tài, rồi nhà nước đổi cách thi đi, phải thi bằng chữ Hán nhưng mà có bài thi bằng Quốc ngữ, cụ không đi thi nữa. Nhưng mà về đường chữ Hán, các cụ hồi ấy uyên thâm lắm, các cụ học có thể nói như là một vị tử vị, mình có thể muốn hỏi cái nào về đường chữ nghĩa thì cụ dễ nhờ được. Sau này tôi nghiệm ra những người Hán học hồi sau cùng như lứa tuổi ấy, đến lúc mà mình có điều gì thắc mắc hỏi thì các cụ không có thể trả lời được. Cho nên cũng nhờ thế mà tôi được học một phần nào. rồi học tiếng Pháp. Sau rồi tôi vào trường Quốc học Vinh, hết trường Quốc học thì thi cái bằng Premier Superior. Sau một năm ấy thì tôi tự học lấy khóa đầu Trung học Pháp, rồi tôi vào lớp toán học ở Lycée An Bạch Sâu.
Bác đã áp dụng phương pháp khoa học của người Pháp để khảo sát chữ nôm bằng cách nào?
Cái khóa trình học chính thức hoàn toàn tiếng Pháp bằng phương pháp của người Pháp, nghĩa là cái phân tích nhiều, không phải là học như hồi xưa của mình học một cách quy nạp, mình học đấy rồi lấy cái làm thí nghiệm để mà biết về chữ nho, cái cách để đặt cái câu chữ nho thế nào cũng không có phân tích ra như là mình học tiếng Pháp. Sau khi học tiếng Pháp với lại học về những môn khoa học về Pháp thì tôi cũng tự nhận rằng cách học của người mình hồi xưa là thiếu về đường phân tích. Cho nên đến lúc tôi xét về sử học hay là văn học thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp về phân tích của người Âu Châu làm cho mình biết sâu hơn mà làm việc cũng dễ hơn và có công hiệu hơn. Vì thế cho nên trong lúc tôi sang Pháp đầu hết để học ở trường Lycée Saint-Louis, sau rồi vào trường Bách Khoa. Trong những lúc ấy tuy là rất là bận về đường học mới, nhưng mà tôi cũng vẫn ôn lại ít nhiều những cái sự tôi biết hồi xưa. Tuy là không có sách và không có thầy, lúc ấy mình tự nghĩ lấy vẽ nhớ lại, thì dần dần không quên cái cụ đã dành rồi, mà lại thấy rằng chính hồi xưa mình học bên nhà hoặc là các cụ hoặc các thầy nhiều khi họ truyền cho mình những sự nó sai lầm, lúc ấy thì mình có thể hiểu được có cái sự sai lầm ấy. Cho nên những cái ý về không phải là nói ý mới, nhưng mà những ý tôi mà có về đường văn học, về đường sử học hay là đường ngữ học, phần lớn đối với anh em cái đời sau này nó họ cho là mới, là vì thế là không phải mới, nhưng mà với một cái tinh thần khoa học là một, sự phân tích là hai.
Thưa bác vào trường Polytechnic năm nào và trong điều kiện nào bác đã soạn cuốn danh từ khoa học?
Tôi vào trường Polytechnic năm 1930, ra năm 32, rồi liền vào tôi học trường Cầu Cống cũng 2 năm, lúc ra là 1934. Rồi tôi có về bên nhà 3-4 tháng, gọi là đi du lịch, nhưng mà kỹ thực về để xem có làm được công việc gì không. Thì những bạn cũ, người chính người Pháp mà những người cao cấp nhất bên ấy khuyên tôi nói có thể đi sang bên này được, học nghề khác thì nên, chứ mà không về đến nhà không làm được công việc đâu. Cho nên là tôi lại đi sang tới học về đường toán, tới thi thạc sĩ toán là vì thế. Nhưng mà khi tôi vào Polytechnic là cái lúc mà tôi đã nhận định thấy người mình thiếu về đường khoa học nhiều và cái óc khoa học nhiều, là một phần lớn là vì không có một cái danh từ khoa học. Sự thật vì không có danh từ cho nên cái người thường cũng không có thể nói chuyện được về khoa học, và đến người có học nữa thì cũng những cái từ học của Pháp đấy là để mà học cái bài học của mình, chứ không phải là để giảng những người khác được. Vì thế nên tôi đã bắt đầu lúc ấy nghĩ và làm quyển danh từ khoa học một cái phần về cơ bản. Rồi tôi sau tôi tiếp tục dần dần, rồi đến lúc tôi trở về bên Việt Nam dạy về toán học thì tôi mới làm cách cho xong đi để mà in được vào năm 1942-43. Bởi vì lúc ấy người Nhật đã đóng bên mình nhiều rồi, thì về cái tương lai của ta, mình cần phải có tiếng mình để học, phải dạy trung học và đại học cả. Mình đến cái lúc mình phải cần đến tiếng mình.
Thưa bác đã bắt đầu bằng cuốn danh từ khoa học. Vì lý do gì mà đã khiến bác chuyển hẳn sang ngành Việt học?
Lúc ở Hà Nội xảy ra việc chiến tranh tháng Chạp 46, chính đêm hôm 19 tháng Chạp đấy, cho nên tôi bị kẹt nghẹt tại Hà Nội. Pháp đối với tôi lúc ấy thì họ có nhẹ, họ cũng nghĩ rằng là họ đương cần có những cái người mà có thể làm trung gian mà điều đình cả hai bên được, cho nên họ giữ mình nhưng mà họ không có bắt buộc mình làm cái gì. Về tên tôi thì họ nói rằng là bị gạch trong sổ giáo sư. Hành tôi có một mặt thì có thể đủ thì giờ mà làm việc khác, bởi vì không phải đi dạy nữa mà. Tôi không nghĩ gì đến chính trị, nhưng mà có cơ hội mà làm cái gì thì tôi cũng làm. Thì trái lại, tôi nghĩ đến cái lúc thành cái chính phủ của mình và độc lập, hay là bán độc lập, cái thì cũng không biết là thế nào. Nhưng mà có một cái trách nhiệm về đường giáo dục, về đường văn hóa, thì lúc ấy có những công việc gì thì mình phân tích, thì mình thấy nếu mà độc lập không biết phải làm cái công việc gì cho có một cái đặc sắc Việt Nam là một. Cái thứ hai nữa là có một cái giá trị quốc tế là hai, thì tôi mới nghĩ đến cái Việt học, là học về cái văn hóa Việt Nam. Hồi trước là chỉ một vài người Pháp sang cái quân Français de Saint-Marien họ nghĩ tới, hoặc là trong Huế thì có nhóm gọi là Ami Divia Huế. Thì những người tuy là cái về đường học lực thì cũng không cao đâu, chúng chỉ về trung học, đại học cũng thấp, nhưng mà họ có phương pháp, lúc ấy họ có phương tiện nữa, thì họ lại có quyền nữa, thì họ có thể là làm những công việc nó không to lớn, nhưng mà họ có thể ấn loát, có thể phát hành. Thì mình thấy rằng mà nếu người mình biết đưa những cái phương pháp của họ, xét những cái việc của mình, thì có vô số là chuyện, thì tôi cũng có sự mừng là vì thế. Thì trong những cái việc mà khảo sát đấy, thì cái sự học của mình thì đã đành rồi. Nhưng về ngôn ngữ học, thì với tiếng Việt, mình có thể rằng là người ngoài mà có muốn để ý đến những việc ấy, họ cũng có thể bằng mình được, nếu mà mình có phương pháp làm việc. Cho nên tôi có ý đề xướng ra những cái vấn đề ấy trong những cái sách lúc ấy tôi soạn, để làm một cái thử thách, và không nói làm cái mẫu thì cũng đúng, rằng cái thử thách để cho anh em tôi về thấy thế thì tự họ nghĩ ra cái sự thực rồi thì nó đúng như thế hết cả. Để tôi như viết về quyển Lý Thường Kiệt, thì sau này anh em về lập tức là có người khảo cứu về khởi nghĩa Lam Sơn, người thì đánh Mông Cổ, người về Nguyễn Huệ, những người đứng đắn hết cả. Ngại là mấy vấn đề mà tôi khởi công lúc ấy thì sau này có người tiếp tục một cách đi sâu.
Xin cảm ơn giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất buổi nói chuyện với giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Tuần tới giáo sư sẽ nói về những tác phẩm chính là Sơn Phu Tử, Lý Thường Kiệt, Trinh Phụ Ngâm Bị Khảo.